Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu quy định mới về việc kiểm tra thông tin của một số giấy tờ liên quan đến người tham gia giao thông thông qua căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên VNEID từ ngày 1 tháng 7 này. Tiếp đó là bài giới thiệu một số quy định về an toàn giao thông trên cao tốc tại Việt Nam mà lái xe cần biết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Toàn giao thông tỉnh, trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất. Giao thông đảm bảo thông suốt an toàn. Trong tuần từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 6 người, bị thương 3 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 2 vụ, số người chết không tăng không giảm và số người bị thương giảm 3 người. Trong đó, huyện Tây Sơn xảy ra 3 vụ, làm 2 người chết và 1 người bị thương. Thành phố Quy Nhơn xảy ra 3 vụ, làm 1 người chết và 2 người bị thương. Hai huyện Tuy Phước và Vĩnh Thạnh, mỗi địa phương xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết. Huyện Phù Cát xảy ra 1 vụ, làm 1 người bị thương. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý hoặc thiếu chú ý quan sát, sử dụng rượu bia, chất kích thích có cồn, đi không đúng phần đường, làn đường, chuyển hướng tránh vượt xe không đảm bảo an toàn. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 981 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó vi phạm về nồng độ cồn 219 trường hợp, vi phạm tốc độ 117 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 319 trường hợp, 32 xe vi phạm chở hàng rơi vãi, tạm giữ 297 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 159 trường hợp vi phạm. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu tra cứu xác minh, gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 83 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 73 trường hợp, phạt tiền hơn 183 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 27 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 6, Bộ Công an ban hành thông tư 28, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 32, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông, và thông tư số 24, quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Đáng chú ý, thông tư mới sửa đổi bổ sung điểm A khoản 2 điều 12 về việc kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu quy định mới này. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tư 28 của Bộ Công an mới được ban hành, từ ngày 1 tháng 7 này, việc kiểm tra thông tin của một số giấy tờ liên quan đến người tham gia giao thông thông qua căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên VNEID. Cơ sở dữ liệu sẽ có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó, cụ thể các loại giấy tờ gồm giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng, giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký xe kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực. Trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với loại phương tiện giao thông có quy định phải kiểm định. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Khi thông tin của các giấy tờ đã được tích hợp cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID, trong cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, việc kiểm tra thông tin của giấy tờ trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID, cơ sở dữ liệu có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó. Thông tư cũng sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 18 về việc thông báo cho người điều khiển phương tiện giao thông. Những người trên phương tiện giao thông biết lý do kiểm soát, đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông xuất trình các giấy tờ liên quan để kiểm soát, Cụ thể, trường hợp người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện xuất trình thông tin của các giấy tờ đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID trong cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, thì thực hiện việc kiểm tra kiểm soát thông qua thông tin trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia cơ sở dữ liệu. Nếu người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện xuất trình bản giấy các giấy tờ, thì tiến hành kiểm tra đối chiếu trực tiếp các giấy tờ đó và thực hiện tra cứu thông tin liên quan đến giấy tờ đó trong hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính, cơ sở dữ liệu khác. Ngoài ra, đối với phương tiện giao thông chở người từ 10 chỗ trở lên, phương tiện giao thông chở người có kích thước tương đương với phương tiện giao thông chở người từ 10 chỗ trở lên, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông phải trực tiếp lên khoang chở người để thực hiện kiểm soát và thông báo kết quả kiểm soát. Cũng từ ngày 1 tháng 7, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước sẽ kiểm tra và lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe người vi phạm trên môi trường điện tử VNEID. Theo quy trình, khi phát hiện người vi phạm giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành dừng xe. Cảnh sát giao thông thông báo lỗi vi phạm. Nếu người vi phạm có lỗi bị tạm giữ giấy phép lái xe, cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản tạm giữ. Cảnh sát giao thông yêu cầu người vi phạm xuất trình các giấy tờ liên quan như giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe trực tiếp hoặc xuất trình trên môi trường điện tử VNEID đã xác thực thành công. Nếu xuất trình giấy tờ điện tử, cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe bằng cách nhập số giấy phép lái xe vào trang web tra cứu.csgt.vn. Nếu kết quả hiển thị chưa bị tạm giữ giấy phép lái xe, thì cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử. Nếu kết quả hiển thị chưa bị tạm giữ giấy phép lái xe, thì cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử đối với người vi phạm. Cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi như thường lệ. Tuy nhiên, trong biên bản tạm giữ giấy phép lái xe sẽ có thêm dòng chữ tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử. Trường hợp kiểm tra người vi phạm bị nơi khác tạm giữ giấy phép lái xe mà vẫn điều khiển xe, cảnh sát giao thông lập biên bản trường hợp này lỗi không có giấy phép lái xe và tạm giữ xe theo quy định. Còn trường hợp người vi phạm bị tạm giữ giấy phép lái xe điện tử mà vẫn vi phạm, người vi phạm xuất trình giấy phép lái xe bằng thẻ BED, cảnh sát giao thông sẽ tra cứu trên web. Nếu phát hiện giấy phép lái xe điện tử của người này bị nơi khác tạm giữ rồi, thì giấy phép lái xe BED không có giá trị. Cảnh sát giao thông vẫn lập biên bản lỗi không có giấy phép lái xe và tạm giữ xe. Sau khi người vi phạm bị lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử, trên hệ thống tra cứu cả nước sẽ cập nhật và hiển thị nội dung này. Cảnh sát giao thông sẽ tra cứu được và đối chiếu để xử lý. Sau khi lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử xong, cán bộ cảnh sát giao thông sẽ cập nhật thông tin lên hệ thống tra cứu. Thưa quý vị và các bạn, so với đường quốc lộ, các tuyến đường cao tốc có một số điểm khác biệt về thiết kế vận hành. Do đó, các lái xe tại Việt Nam cần nắm rõ quy định về an toàn giao thông trên đường cao tốc để tránh các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn vừa qua. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục an toàn giao thông hôm nay giới thiệu một số quy định về an toàn giao thông trên cao tốc tại Việt Nam mà lái xe cần biết. Chúng ta cùng nghe. Thưa quý vị, cùng với lượng tiêu thụ xe ô tô ngày càng gia tăng, hệ thống đường cao tốc tại Việt Nam đang dần hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, rút ngắn thời gian di chuyển cũng như gia tăng kết nối giữa các địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, với mạng lưới đường cao tốc chưa thật sự phổ biến, hoàn thiện và nhiều tuyến đường cao tốc mới đi vào hoạt động, nhiều lái xe tại Việt Nam vẫn chưa nắm rõ quy định về an toàn giao thông khi lái xe trên cao tốc. Chính điều này đã dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng cũng như tài sản. Đơn cử như vụ tai nạn xảy ra tại km 48 200 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền vào ngày 18 tháng 2 năm nay, khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng. Nguyên nhân một phần xuất phát từ việc tài xế điều khiển xe ô tô không tuân thủ quy định về an toàn giao thông trên đường cao tốc. Thực tế, với nhiều lái xe ô tô tại Việt Nam, đặc biệt là những người lần đầu sở hữu ô tô và chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe, khái niệm cao tốc vẫn còn khá mơ hồ. Thậm chí một số lái xe còn không nắm rõ quy định về an toàn giao thông khi lái xe trên đường cao tốc. Luật giao thông tại Việt Nam quy định rõ, người lái xe trên đường cao tốc ngoài việc tuân thủ các quy tắc giao thông quy định còn phải thực hiện các quy định sau đây. Đầu tiên, khi vào đường cao tốc phải có tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường. Khi thấy an toàn mới cho xe nhập vào dòng xe ở làn đường sát mép ngoài. Nếu có làn đường tăng tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi vào làn đường của đường cao tốc. Khi ra khỏi đường cao tốc phải thực hiện chuyển dần sang làn đường phía bên phải. Nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc. Đặc biệt, không được cho xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp và phần lề đường, không được cho xe chạy quá tốc độ tối đa và dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo hiệu, sơn kẻ trên mặt đường. Các tuyến đường cao tốc hiện nay đều quy định tốc độ tối thiểu và tối đa tùy từng đoạn hoặc toàn tuyến đường cao tốc. Trong đó, đa số đều quy định tốc độ tối thiểu là 60 km/h và tốc độ tối đa 120 km/h. Một số tuyến cao tốc hiện nay như Mai Sơn, quốc lộ 45, quốc lộ 45, Nghi Sơn, Nghi Sơn, Diễn Châu, Nha Trang, Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Lào Cai, Kim Thành quy định tốc độ tối đa là 90 km/h. Ngoài ra, người lái xe, người điều khiển ô tô phải cho xe chạy cách nhau một khoảng cách an toàn ghi trên biển báo hiệu. Tài xế có kinh nghiệm và thường xuyên lái xe trên đường cao tốc chia sẻ, nếu lái xe với tốc độ 60 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước khoảng 35 m, từ 60 đến 80 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu khoảng 55 m. Tốc độ 80 đến dưới 100 km/h cần giữ khoảng cách an toàn tối thiểu là 70 m và từ 100 đến dưới 120 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước khoảng 100 m. Tuy nhiên, lái xe trên cao tốc khi trời mưa, đường trơn trượt hay thời tiết sương mù nên tạo khoảng cách với xe phía trước lớn hơn khoảng cách an toàn tối thiểu. Chỉ được dừng xe đổ xe ở nơi quy định. Trường hợp buộc phải dừng xe đổ xe không đúng nơi quy định thì người lái xe phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy. Nếu không thể được thì phải báo hiệu cho người lái xe khác biết. Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h không được đi vào đường cao tốc, trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý bảo trì đường cao tốc. Để góp phần đảm bảo an toàn cho bản thân gia đình cũng như những phương tiện cùng tham gia giao thông, tránh các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vừa qua, các lái xe tại Việt Nam cần nắm rõ quy định về an toàn giao thông trên đường cao tốc. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.